Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 20 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli trong Thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác lên trời hôm 14 tháng 8 vừa qua tại Trung tâm Thánh mẫu Toàn quốc La Vang, Tổng giáo phận Huế. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Huy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra, và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra, và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày, không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót, tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc 11 tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh, vừa cằn nhằn gia chủ. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại có họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn! Tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống, thói ganh tị hơn thua luôn có trong mỗi người chúng ta. Chẳng hạn, trong gia đình, có những đứa con ganh tị với em nó và giận hờn với bố mẹ, vì cảm thấy bố mẹ thương đứa em nhiều hơn mình. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn thợ làm vườn nho cho chúng ta thấy rõ hình ảnh ấy. Khi đến giờ trả lương, ông chủ, tức là Thiên Chúa, đều trả cho mỗi người, dù làm nhiều giờ hay ít giờ, cũng đều được một đồng lương. Tiền lương đó chính là ân ban mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Như vậy, mọi người đều được đón nhận lòng tốt của ông chủ. Người làm từ giờ thứ nhất là những người Israel luôn tự hào là dân Chúa chọn, đã đón nhận được lòng tốt của ông chủ là được thuê từ đầu, không bị thất nghiệp. Người vào làm giờ chót, tức là dân ngoại, là những kẻ được Thiên Chúa gọi vào hội thánh, tức là vườn nho, cũng được đón nhận lòng tốt của ông chủ, vì tuy giờ công không xứng với tiền công, nhưng ông chủ tốt lành vẫn trả công một đồng như những người khác. Hình ảnh trả tiền lương cho mỗi người của ông chủ diễn tả rằng Thiên Chúa tốt lành với hết mọi người, và như vậy mọi người đều có thể đón nhận lòng tốt của Thiên Chúa. Thế nhưng, trước sự tốt lành của ông chủ, những người vào làm trước nhất lại tỏ ra tức tối với ông chủ và ganh tị với những người làm sau, vì những người này cũng lãnh được một đồng như họ. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ. Mấy người sao chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Lòng ganh tị của họ đã không thể chấp nhận lòng tốt của ông chủ. Lòng ganh tị làm cho họ tưởng chừng Thiên Chúa mắc nợ họ, vì họ làm nhiều và vất vả hơn những người vào làm sau. Lòng ganh tị làm cho họ tự mãn về những gì họ đã làm được. Lòng ganh tị đó không những không giúp họ có nhiều tiền hơn, mà còn đánh mất cả tương quan tốt đẹp của họ với ông chủ, tức là đánh mất tương quan với Thiên Chúa. Trước thái độ ganh tị của họ, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng việc ban thưởng là thuộc quyền của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ ban theo cách của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, tính ganh tị của những người vào làm giờ trước nhất cũng thường xuất hiện nơi mỗi người chúng con khi chúng con thấy người khác được ưu đãi hơn mình. Xin cho chúng con là những môn đệ Chúa biết bỏ đi tính nét xấu này để sống chan hòa với hết mọi người khi chúng con đi loan báo tin mừng và phục vụ tha nhân. Xin Chúa ban cho chúng con có lòng thương từng người và sự quan tâm đến từng hoàn cảnh của họ để mưu ích cho từng người. Và xin cho chúng con ý thức rằng tất cả những gì chúng con lãnh nhận được là do lòng thương xót của Ngài, chứ không phải do công khó của chúng con. Amen.
Chúa ơi, từ đâu con sẽ men yêu cuộc sống này, mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con. Chúa ơi, dạy con được biết kính tin yêu Chúa luôn và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa thương con. Chúa ơi, con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám dỗ còn luôn mãi đã khiến hồn con xa trôi. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn này, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn này, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Di An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cho Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Qua lá thư gửi ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ nhân đạo và giúp chấm dứt bạo lực chống các tín hữu Kitô và các tín đồ các tôn giáo thiểu số tại Iraq. Trong lá thư đề ngày 9 tháng 8 vừa qua, gửi ông Ban Ki-moon và được phòng báo chí tòa thánh công bố trưa 13 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha viết rằng, với tâm hồn nặng trĩu và lo âu, tôi theo dõi các biến cố bi thảm trong những ngày gần đây tại miền Bắc Iraq, nơi mà các tín hữu Kitô và các tín đồ các tôn giáo thiểu số khác bị bó buộc phải trốn chạy khỏi gia cư của họ và chứng kiến sự tàn phá các nơi thờ phượng cũng như gia sản tôn giáo của họ. Xúc động vì số phận đau thương của họ, tôi đã xin Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, người đã từng làm đại diện của các vị giáo hoàng tiền nhiệm của tôi, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto thứ 16 nơi nhân dân Iraq, đến biểu lộ sự gần gũi tinh thần của tôi và bày tỏ mối quan tâm của tôi cũng như của toàn thể giáo hội công giáo, đối với sự đau khổ không thể chấp nhận được của những người chỉ muốn được sống trong an bình, hòa hợp và tự do nơi phần đất của cha ông họ. Với cùng tinh thần đó, thưa ông Tổng Thư ký, tôi viết cho ông và đặt trước ông nước mắt, sự đau khổ và tiếng kêu thống thiết tuyệt vọng của các tín hữu Kitô và các tín đồ tôn giáo thiểu số khác nơi đất nước Iraq yêu quý. Tôi lặp lại lời kêu gọi cấp thiết gửi đến cộng đồng quốc tế. Xin hãy hành động để chấm dứt thảm trạng nhân đạo đang diễn ra, và tôi khuyến khích tất cả các cơ quan thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt các cơ quan đặc trách về an ninh, hòa bình và công pháp nhân đạo, cũng như cơ quan cứu trợ, giúp những người tị nạn, hãy tiếp tục nỗ lực phù hợp với lời tựa và các điều khoản quan trọng trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Những cuộc tấn công tàn bạo đang càn quét qua miền Bắc Iraq không thể không thức tỉnh lương tâm của mọi người nam nữ thiện trí và thúc đẩy họ có những hành vi liên đới cụ thể để bảo vệ những người bị thương tổn hoặc bị bạo lực đe dọa và đảm bảo sự trợ giúp cần thiết và cấp thời cho bao nhiêu người phải tản cư, cũng như giúp họ trở về thành thị và gia cư của họ trong an toàn. Những kinh nghiệm thê thảm trong thế kỷ 20 và sự ý thức cơ bản nhất về phẩm giá con người thúc đẩy cộng đồng quốc tế, đặc biệt qua các quy luật và cơ cấu công pháp quốc tế, làm tất cả những gì có thể để chặn đứng và ngăn ngừa không để xảy ra nữa những bạo lực có hệ thống chống các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, với niềm tín thác lời kêu gọi mà tôi liên kết với những lời kêu gọi của các vị thượng phụ Đông Phương và các vị lãnh đạo tôn giáo khác sẽ được đáp trả tích cực, tôi tái bày tỏ với ông Tổng Thư ký lòng quý trọng sâu đậm nhất của tôi. Tin Giáo phận Phan Thiết, Việt Nam. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đã được Chúa gọi về. Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh, Tòa Giám mục Phan Thiết và Tu đoàn Bác ái Xã hội kính báo cùng quý Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đã về với Chúa lúc 0 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2014 tại Tu đoàn Bác ái Xã hội, hưởng thọ 82 tuổi. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2014 tại tu đoàn Bác Ái Xã Hội, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Sau đây là tiểu sử Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan. Sinh ngày 11 tháng 11 năm 1932 tại giáo xứ Phi Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, thuộc giáo phận Vinh. Năm 1949 đến năm 1954 nhập tiểu chủng viện. Từ năm 1954 đến năm 1957 học tại tiểu chủng viện Di Cư. Từ năm 1957 đến năm 1959 dạy tại tiểu chủng viện Thánh Tử. Từ năm 1959 đến năm 1965 học tại đại chủng viện Xuân Bích. Ngày 29 tháng 4 năm 1965, thụ phong linh mục tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn. Cùng năm này được sai đi làm phó sứ Đông Hà, Quảng Trị, gần vĩ tuyến 17. Năm 1967, được phép của Đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền, chuyên trách về văn hóa xã hội, mở một cô nhi viện và trường tư thục cấp 3 Đắc Lộ để giúp đỡ các em nhỏ mồ côi nạn nhân của chiến tranh vùng giới tuyến. Năm 1968, hoàn tất chương trình Đại học Văn khoa ở Huế với bằng cử nhân triết học. Năm 1972, từ vùng giới tuyến di chuyển trường Đắc Lộ và 202 em mồ côi vào Bình Tuy, bây giờ thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, lập làng thiếu nhi Bồ Câu Trắng. Năm 1978, sau khi nhà nước tiếp thu trường học và làng thiếu nhi, ngài phụ trách giáo xứ Bồ Câu Trắng, nay là giáo xứ Thánh Linh, sau đó làm hạt trưởng hạt Hàm Tân. Từ năm 1994, ngài đã hướng công việc mục vụ bằng con đường Bác Ái Xã Hội để mở nhịp cầu đem tin mừng tình thương đến cho những người nghèo khó ở nông thôn. Từ năm 1999 đến năm 2001, hạt trưởng hạt Hàm Tân. Ngày 14 tháng 7 năm 2001, Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Phan Thiết. Châm ngôn giám mục của ngài là tin mừng cho người nghèo khó. Ngày 11 tháng 8 năm 2001, lễ tấn phong giám mục do Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi chủ phong, hai giám mục phụ phong là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm. Từ năm 2001 đến năm 2006, Chủ tịch Ủy ban Bác Ái Xã hội Caritas của Hội đồng Giám mục Việt Nam hai nhiệm kỳ. Ngày 29 tháng 12 năm 2004, được sự chấp thuận của Đức cha Nicola, Đức cha Phaolô thành lập tu đoàn Bác Ái Xã hội để phục vụ người nghèo theo đường hướng mục vụ mà ngài hằng thao thức. Ngày 5 tháng 4 năm 2005, kế nhiệm Đức cha Nicola làm giám mục chánh tòa giáo phận Phan Thiết. Ngày 25 tháng 7 năm 2009, được Tòa Thánh chấp thuận cho từ nhiệm vì lý do tuổi tác theo giáo luật. Và sau đó, ngài hưu dưỡng tại tu đoàn Bác Ái Xã hội. Tin Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết 2161 lên án bọn khủng bố Hồi giáo IS phạm tội ác chống nhân loại. Bày tỏ những lo ngại rất nghiêm trọng trước hiện trạng là nhiều vùng rộng lớn của Iraq và Syria đang phải nằm dưới sự kiểm soát của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo và Mặt trận Al-Nusra, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 15 tháng 8 vừa qua đã cáo buộc 6 tên đầu sỏ của bọn khủng bố Hồi giáo IS đã phạm vào những tội ác chống lại nhân loại. Trong một cuộc bỏ phiếu nhất trí hiếm khi xảy ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tất cả các quốc gia thành viên đã đồng thanh chấp thuận một nghị quyết do Vương quốc Anh đề nghị, trong đó kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới chú ý quan tâm đến những tác động tiêu cực nghiêm trọng của hệ tư tưởng cực đoan bạo lực và những hành động gây phương hại đến sự ổn định của khu vực, những hành vi vô nhân đạo đang tàn phá các quần thể dân sự và vai trò của các nhóm cực đoan này trong việc kích động căng thẳng giữa các tôn giáo. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đặt cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở miền Bắc Iraq ở mức độ khẩn cấp cao nhất là cấp 3 vì quy mô và sự phức tạp của tình hình, trong đó ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người đã phải di tản bởi quân khủng bố Hồi giáo IS. Hội đồng Bảo an đã lên án các điều khoản mạnh nhất những hành động khủng bố của IS và hệ tư tưởng cực đoan bạo lực của nó, cùng những vi phạm nhân quyền và pháp luật nhân đạo quốc tế. Hội đồng chỉ ra rằng IS là một nhóm tách ra từ Al-Qaeda và nhắc lại rằng mặt trận Al-Nusra cũng đã từng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Vì thế, hội đồng cảnh cáo bất cứ ai và bất cứ quốc gia nào ủng hộ bọn IS dưới mọi hình thức, bao gồm việc tài trợ, trang bị vũ khí, lập kế hoạch tuyển dụng hoặc thông tin bằng các công nghệ truyền thông, bao gồm cả phương tiện truyền thông Internet và xã hội hay qua bất kỳ phương tiện nào khác. Hội đồng đòi hỏi IS, mặt trận Al-Nusra và tất cả các cá nhân khác cũng như các nhóm liên quan đến Al-Qaeda phải chấm dứt tức khắc tất cả các hình thái bạo lực và các hành động khủng bố và lập tức giải tán. Hội đồng kêu gọi tất cả các thành viên của Liên Hiệp Quốc có những biện pháp ở tầm mức quốc gia hầu ngăn chặn việc gia nhập vào hàng ngũ các chiến binh khủng bố và đưa chúng ra trước công lý, cũng như tiếp xúc ngay với những người có nguy cơ bị tuyển dụng vào hàng ngũ bọn khủng bố, cảnh cáo họ không được đến Syria và Iraq. Hội đồng cũng tái khẳng định rằng các quốc gia có trách nhiệm ngăn chặn việc bán hay cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp các vũ khí cho IS và mặt trận Al-Nusra. Hội đồng cũng quyết định phong tỏa tài sản trong các chương mục ngân hàng và cấm đi lại đối với 6 tên đầu sỏ được nêu ở trên. Tin Roma. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh cáo rằng Ebola có thể là nạn dịch tệ hại nhất trong lịch sử loài người. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh Ebola đang lan rộng ở một số quốc gia ở Tây Phi và có nguy cơ lan rộng khắp thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh cáo rằng đây có thể là nạn dịch tệ hại nhất trong lịch sử loài người. Các ổ dịch đầu tiên được phát hiện vào tháng 12 và đã nhanh chóng lan dần. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 4, Đức Giáo hoàng Francisco đã cầu nguyện cho các nạn nhân chết vì nhiễm trùng, cho đến lúc đó đã cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của virus Ebola đã lan rộng ra khắp miền Guinea và các nước láng giềng. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho những nỗ lực nhằm chống lại sự bộc phát của dịch bệnh này và bảo đảm việc chăm sóc và hỗ trợ cho những người cần thiết. Guinea, Liberia và Sierra Leone là những nước bị tàn phá nhiều nhất bởi dịch bệnh. Hơn 1.700 người đã bị nhiễm virus ở Nigeria, nơi mà trường hợp đầu tiên chỉ được ghi nhận cách đây có vài ngày. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng, đại dịch đã lây nhanh như vậy do sự thiếu chăm sóc sức khỏe, do thiếu kinh nghiệm trong điều trị các vi khuẩn và dòng chảy của những người thường xuyên di chuyển từ nước này sang nước khác. Một bác sĩ và một y tá Mỹ đã được di chuyển khỏi Liberia sau khi nhiễm virus. Một nhà truyền giáo Tây Ban Nha cũng đã được đưa trở lại đất nước của mình sau khi bị nhiễm. Hiện vẫn chưa có thuốc chủng ngừa cho căn bệnh quái ác này. Những triệu chứng thông thường của bệnh này là sốt cao, suy nhược nhanh chóng và xuất huyết. Tỷ lệ tử vong cho bệnh này là gần 90%, nghĩa là cứ 100 trường hợp nhiễm bệnh thì có đến 90 trường hợp tử vong. Tin Iraq. Đức Hồng Y Sako nói rằng một đàn thánh giá thực sự đang diễn ra tại Iraq. Từ Baghdad, Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, thượng phụ công giáo nghi lễ Kande, giáo hội công giáo đông phương lớn nhất tại Iraq, đã đưa ra thông cáo sau về tình trạng các tín hữu Kitô tại Iraq. Quân khủng bố Hồi giáo ISIS đã tấn công bằng súng cối vào hầu hết các làng mạc trong vùng đồng bằng Ninive trong đêm thứ Năm mùng 7 tháng 8, và bây giờ họ đang kiểm soát khu vực này. Các Kitô hữu, khoảng 100.000 người, kinh hoàng và hoảng sợ, bỏ chạy khỏi làng mạc và nhà cửa của họ, không đem theo được gì ngoài quần áo trên người họ. Đây là một cuộc di cư, một đàn thánh giá sống động thực sự, khi các Kitô hữu phải đi bộ dưới cái nóng bức của mùa hè nóng cháy ra tại Iraq, hướng về các thành phố của người quốc như Erbil, Duhok và Sulaymiya. Trong số những người phải di tản có cả những người bệnh, người già, trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai. Họ đang đối mặt với một thảm họa nhân đạo và nguy cơ một cuộc diệt chủng thực sự. Họ cần nước, thức ăn, chỗ ở. Đức Hồng Y Sako nói tiếp, đối với các nhà thờ và tài sản của giáo hội ở các làng giờ đây bị chiếm đóng bởi các chiến binh ISIS, chúng tôi có những báo cáo cho thấy đã xảy ra về sự hủy diệt và mạo phạm. Các thủ bản cổ kính, các kinh sách có từ những năm 1500 đang bị đốt cháy. Như tất cả chúng ta đều rõ ràng, chính quyền trung ương Iraq không có khả năng thực thi pháp luật và trật tự ở khu vực này của đất nước. Ngoài ra, còn có cả những nghi ngờ về khả năng tự bảo vệ mình của người quốc trước sự khốc liệt của các chiến binh thánh chiến. Rõ ràng, đã có một sự thiếu hợp tác giữa trung ương và chính phủ tự trị khu vực. Khoảng trống này đã đem lại cho ISIS cơ hội áp đặt những luật lệ và sự khủng bố của họ. Cần có một sự hỗ trợ quốc tế và một quân đội chuyên nghiệp được trang bị kỹ càng. Tình hình đang xấu đi và ngày càng tồi tệ hơn. Chúng tôi kêu gọi với nỗi buồn và sự đau đớn lương tâm của tất cả những người thiện chí, Liên Hiệp Quốc và Liên minh Âu Châu, hãy cứu những người vô tội khỏi cái chết. Chúng tôi hy vọng là không quá muộn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli trong Thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồn Phát lên trời hôm 14 tháng 8 vừa qua tại Trung tâm Thánh mẫu toàn quốc La Vang, Tổng giáo phận Huế. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Minh Anh thực hiện với phần trình bày của Văn Việt.
Anh chị em thân mến, hôm nay tức ngày 14 tháng 8 năm 2014, cùng nhau quy tụ về linh địa La Vang, chúng ta long trọng mừng kính lễ Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời. Với niềm ưu ái, tôi kính chào Đức Tổng Francisco Xavier, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, quý Tổng Giám mục, quý Linh mục, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em đang hiện diện nơi đây. Với tư cách đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, tôi mang đến những lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha Francisco cho mỗi người trong anh chị em, những người đang tham dự đại hội lần thứ 30 tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang này. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe, họ mang hòm bia Thiên Chúa lên chỗ vua David đã dọn sẵn. Và trong thánh lễ ngày mai, bấy giờ đền thờ Thiên Chúa trên trời mở ra và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ. Với cựu ước, hòm bia là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân người. Nhưng giờ đây, biểu tượng đó không còn ý nghĩa. Tân ước cho chúng ta biết, hòm bia giao ước đích thực là một con người sống động. Cụ thể đó là Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa chiếm ngự con người Đức Trinh Nữ Maria, đấng đặt cưu mang Đức Giêsu Chúa chúng ta trong cung lòng. Thực vậy, chúng ta cũng có thể phấn chấn với người phụ nữ trong tin mừng hôm nay. Phúc cho dạ đã cưu mang thầy. Đức Maria là hòm bia đầy ắp sự hiện diện của Thiên Chúa. Mẹ là hòm bia sống động của giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa và toàn thể nhân loại trong Chúa Kitô. Tôi muốn bày tỏ niềm cảm kích sâu sắc đối với Hội đồng Giám mục Việt Nam trước quyết định của các ngài khi xây dựng một ngôi thánh đường mới, một ngôi thánh đường xinh đẹp và bề thế, để tôn kính Đức Mẹ La Vang tại chốn này. Như Israel dân Chúa xưa đã xây dựng tại Jerusalem một đền thờ vĩ đại để lưu giữ hòm bia giao ước cũ, thì nay cộng đồng dân Chúa Việt Nam một cộng đồng dân mới của Thiên Chúa, những mong mỏi xây dựng một đền thờ tại La Vang để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, hòm bia giao ước mới. Cùng toàn thể anh chị em Công giáo Việt Nam, tôi xin anh chị em hãy nỗ lực chung sức góp tay cho công trình một cách quảng đại. Nhờ đó, chúng ta sẽ sớm có một ngôi thánh đường mới tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang này. Anh chị em thân mến, với biến cố lên trời hồn xác của Đức Trinh Nữ Maria, giờ đây hòm bia sống động đó đang ngự trong đền thờ Thiên Chúa trên trời, và cùng lúc mẹ đang thông phần sự sung mãn vinh quang của người. Vậy mà, sau khi được cất nhắc lên chốn trời cao, Đức Maria không tự tách mình rời xa chúng ta. Trái lại, mẹ vẫn tiếp tục ở với chúng ta, thậm chí còn gần gũi hơn. Mẹ tiếp tục hạ sinh và trao ban Đức Kitô cho nhân loại, đồng thời tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy trở nên một hòm bia mà trong đó đầy ắp sự hiện diện của lời Chúa. Quả thế, chúng ta cũng là những người hưởng nhận tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, tình yêu mà người đã dành sẵn cho Đức Mẹ. Cách riêng, các gia đình, vốn mang một ý nghĩa lớn lao, là trở nên một hòm bia, một nơi Thiên Chúa có thể ngự trị. Trong thư mục vụ năm 2013, Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn dành riêng năm 2014 này cho gia đình, kêu gọi mọi gia đình Công giáo hãy ngày càng trở nên hơn nữa một cộng đoàn loan báo tin mừng bằng lời cầu nguyện và những việc làm cụ thể. Với chúng ta, những người Công giáo, đời sống hôn nhân là một bí tích, vì đời sống này được thiết lập bởi Thiên Chúa như một dấu chỉ của tình yêu cao cả của người, cũng là dấu chỉ kết ước của người với chúng ta. Quả thế, chỉ trong tình yêu giữa người vợ và người chồng mới có thể tham dự vào mầu nhiệm trao ban sự sống và tình yêu của chính Thiên Chúa, một sự tham dự độc nhất vô nhị. Thế nhưng, cuộc sống gia đình còn là một cuộc sống của những hy sinh mà người nam, người nữ dành cho nhau bởi tình yêu hổ tương cao cả của họ. Nếu tình yêu là mặt này của đồng tiền, thì mặt kia sẽ là hy sinh. Ngày nay, đời sống hôn nhân đang đối diện với bao vấn đề nghiêm trọng. Vì lẽ, ở đó thiếu vắng cảm thức của những sự hy sinh. Anh chị em thân mến, lần dở những trang kinh thánh, chúng ta đọc thấy, từ những gia đình, Thiên Chúa tuyển chọn một số nhà lãnh đạo để họ trở thành những sứ giả thi hành sứ vụ của người. Đặc biệt, nhìn vào gia đình Abraham và Sarah mà với họ, Thiên Chúa đã hứa là họ sẽ trở thành tổ phụ của một dân tộc vĩ đại. Vì thế, chúng ta cần hiểu rõ cách thức Thiên Chúa hành động ngang qua các gia đình để mang sứ điệp tình yêu của người cho toàn thể thế giới. Trước hết, chiêm ngắm gia đình Nazareth của Thánh Giuse và mẹ Maria. Chúng ta thấy, bởi lòng tin sâu sắc vào Thiên Chúa mà các ngài đã có thể hoàn tất ý định của người. Mỗi gia đình Kitô hữu phải có khả năng thưa lên những lời của Đức Maria, như thể mẹ muốn nói với Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel rằng, không phải ý tôi, nhưng nguyện ý Chúa được thành sự. Đặc biệt, trong những lúc, anh chị em phải đương đầu với những nghịch cảnh trong đời sống hôn nhân. Trong những lúc anh chị em không còn hy vọng ở đời sống gia đình, và trong những lúc anh chị em nghĩ đến việc rời bỏ mái ấm. Thứ đến, chúng ta cùng chiêm ngưỡng đời sống cầu nguyện rất mật thẳm sâu nơi Đức Mẹ Chúa Trời. Mẹ đã hấp thụ đời sống cầu nguyện này từ ba má mình là Thánh Gioa-kim và Thánh An-na. Chính cha ông mẹ đã nắn đúc nơi mẹ một đời sống cầu nguyện, đã tập cho mẹ luôn sống thân tình với Chúa Cha. Vì thế, tôi muốn kêu gọi anh chị em, những bậc làm cha làm mẹ đang hiện diện nơi đây, hãy trao cho con cái mình quà tặng đức tin mà anh chị em đã hưởng nhận từ tổ tiên ông bà. Hãy đọc lời Chúa với con cái. Hãy cầu nguyện mỗi ngày với con cái. Thứ ba, chúng ta thấy Đức Trinh Nữ Maria thật giàu lòng bác ái, và chính mẹ đã trở nên biểu tượng cho lòng Chúa ái tuất và tình yêu hải hà của người. Khi hay tin bà Isave đang bụng đau dạ chữa một bé trai, mẹ gác lại mọi công việc của mình để đến giúp đỡ và ở lại với bà những 3 tháng. Đó là những gì chúng ta sẽ lắng nghe trong tình thuật Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave. Quý gia đình thân mến, như mẹ Maria, chúng ta cũng hãy phó mình dấn thân cho sứ vụ loan báo tin mừng cho những người khác bằng một đời sống yêu thương. Cách riêng đối với những ai đang túng quẫn, hãy đem tin mừng đến cho những anh chị em lương dân với một tình yêu phát xuất từ lòng bác ái của mình. Quả thế, đối với chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương của niềm tin, mẫu gương của việc cầu nguyện và mẫu gương của bác ái yêu thương. Mẹ đáng được tán dương luôn mãi. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cùng Chúa cho chúng con và các gia đình của chúng con. Và Đức Tổng Girelli đã nói bằng tiếng Việt rằng, xin Đức Mẹ La Vang chúc lành cho anh chị em.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy Anh.
Giáo hội tại Đại Hàn là người thừa hưởng đức tin của nhiều thế hệ giáo dân, những người đã kiên trung trong tình yêu Chúa Giêsu Kitô và sự hiệp thông với giáo hội, bất chấp việc khan hiếm linh mục và sự đe dọa bị bách hại nặng nề. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời Đức Thánh Cha Francisco khẳng định với anh chị em giáo dân, đặc biệt là 150 đại biểu giáo dân của Hội đồng Công giáo Tông đồ giáo dân tại Trung tâm Linh đạo ở Cotone, Hàn Quốc hôm 16 tháng 8 vừa qua. Như chúng ta biết, Đức Giáo Hoàng Francisco lúc nào cũng lo liệu cách dành đủ thì giờ để cầu nguyện. Do đó, Ngài lo thức dậy thật sớm, khoảng lúc 4 giờ rưỡi sáng, để bảo đảm sẽ không bao giờ thiếu thì giờ suy niệm hàng ngày. Thế nhưng, vào thứ Bảy 16 tháng 8 vừa qua, Ngài đã phải yêu cầu bỏ đọc kinh chiều vì trễ giờ sau một ngày bận bịu cử hành thánh lễ cho 800.000 người ở Hán Thành, sau đó phải du hành 90 cây số tới một cộng đồng Nam Hàn chuyên chăm sóc người khuyết tật. Đó là cộng đồng Cotone. Tại cộng đồng này, Ngài dự tính thực hiện 3 cuộc gặp gỡ. Nhưng lúc tới giờ thực hiện cuộc gặp gỡ thứ hai, gồm một buổi kinh chiều bằng tiếng Latin và tiếng Đại Hàn và nói chuyện với 5.000 nam nữ tu sĩ, thì Ngài thấy mình không đủ thì giờ. Nên Ngài nói với đám đông rằng, cha gặp vấn đề nho nhỏ. Nếu có điều gì đó mà anh chị em không bao giờ nên làm, thì đó là bỏ giờ cầu nguyện. Nhưng hôm nay, chúng ta phải làm điều ấy một mình thôi, và cha sẽ cho anh chị em hiểu tại sao. Cha tới bằng trực thăng, và nếu trực thăng không cất cánh đúng giờ, thì có nguy cơ sẽ đâm vào núi. Đám đông lúc đó cười rộ khi lời xin lỗi bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng được dịch sang tiếng Đại Hàn. Phát ngôn viên của Tòa Thánh, cha Lombardi, nói rằng, lý do Đức Francisco trễ giờ hoàn toàn biện minh được. Ngài dành thêm giờ để thăm hỏi và chúc lành cho từng người trong số khoảng 60 trẻ em khuyết tật và người cao tuổi, ngụ tại cộng đồng Cotone. Và cha nói, việc này quan trọng hơn đối với Ngài, và tôi nghĩ cả với chúng ta nữa. Lời xin lỗi của Ngài càng được biện minh hơn khi ta hiểu lai lịch cộng đồng này. Một ngày vào năm 1976, cha John O, người vừa tốt nghiệp Đại học Công giáo Gwangju và đang làm cha sở nhà thờ Mugeok, gặp một người đàn ông vô gia cư đã có tuổi với chiếc bát ăn mày trong tay, tên là Choi Gui-dong. Điều khiến cha vô cùng ngạc nhiên và thán phục là ông Choi đang chăm sóc cho 18 người vô gia cư khác. Cha khám phá ra sự thật này, dù chỉ có khả năng ăn xin, bạn vẫn có thể là ơn phúc của Thiên Chúa. Được linh hứng bởi trải nghiệm này, cha nhất quyết thành lập cộng đồng Cotone. Cha bắt tay ngay lập tức vào việc xây dựng một mái ấm gọi là nhà tình thương. Từ mái ấm đơn sơ này, cộng đồng Cotone đã phát triển đến độ cung cấp chỗ ở cho 4.000 người với 1.000 nhân viên, tu sĩ nam nữ và linh mục. Đây là cơ sở an sinh lớn nhất của quốc gia, cung cấp chăm sóc và tình thương từ lúc nằm nôi tới lúc xuống lỗ cho những ai đến xin ăn. Họ là những người vô gia cư, bệnh tâm thần, người cao niên, người khuyết tật, trẻ mồ côi và cả những người bị bỏ rơi sau khi chết nữa. Chính tại trung tâm linh đạo của cộng đồng này, Đức Thánh Cha Francisco đã nói chuyện với giáo dân Nam Hàn tụ tập tại đây lúc 6 giờ 30 chiều hôm 16 tháng 8 vừa qua. Ở đây, Ngài cũng đã gặp 150 đại biểu giáo dân của Hội đồng Công giáo Tông đồ Giáo dân thành lập năm 1968. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, cha biết ơn vì có dịp gặp anh chị em, những người đại diện cho nhiều biểu thức của Tông đồ Giáo dân rất thịnh hành tại Đại Hàn. Cha cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Tông đồ Giáo dân, ông Pol Won Kin Jung, về những lời chào mừng tốt đẹp nhân danh anh chị em. Như anh chị em biết, giáo hội tại Đại Hàn là người thừa hưởng đức tin của nhiều thế hệ giáo dân, những người đã kiên trung trong tình yêu Chúa Giêsu Kitô và sự hiệp thông với giáo hội, bất chấp việc khan hiếm linh mục và sự đe dọa bị bách hại nặng nề. Chân phúc Pol Jun Ji Chung và các vị tử đạo được phong chân phúc hôm nay tượng trưng cho một trang sử gây rất nhiều ấn tượng. Họ đã làm chứng cho đức tin không chỉ bằng đau khổ và sự chết, mà còn bằng lối sống đầy tình liên đới yêu thương với nhau trong các cộng đoàn Kitô giáo, được đánh dấu bằng một đức ái gương mẫu. Gia tài quý giá này sống mãi trong các công trình đức tin, đức ái và việc phục vụ của anh chị em. Ngày nay, cũng như bao giờ, giáo hội luôn cần các chứng nhân giáo dân đáng tin cậy, làm chứng cho chân lý cứu rỗi của tin mừng, sức mạnh tinh luyện và biến đổi tâm hồn con người của nó, và tính phong phú của nó trong việc xây dựng gia đình nhân loại trong hợp nhất, công lý và hòa bình. Chúng ta biết, chỉ có một sứ mệnh của giáo hội Chúa và mọi Kitô hữu đã chịu phép rửa đều là thành phần sinh tử của sứ mệnh này. Các ơn phúc của anh chị em trong tư cách là giáo dân nam nữ thì có nhiều, và các việc tông đồ của anh chị em thì đa dạng. Ấy thế, nhưng mọi việc anh chị em đang làm đều nhằm thăng tiến sứ mệnh của giáo hội bằng cách bảo đảm rằng trật tự trần thế được thần trí Chúa Kitô thẩm thấu và hoàn hảo hóa, và được sắp xếp để nước người trị đến. Một cách riêng, cha muốn cảm ơn việc làm của nhiều hội đoàn và hiệp hội trực tiếp dẫn thân vào việc vươn tay ra với người nghèo và người túng thiếu. Như gương sáng của các Kitô hữu Đại Hàn tiên khởi vốn chứng tỏ, tính phong phú của đức tin được phát biểu qua tình liên đới cụ thể với anh chị em của mình, mà không chú ý tới văn hóa của họ hay địa vị xã hội của họ, vì trong Chúa Kitô không có Hy Lạp hay Do Thái. Cha hết sức biết ơn những người trong anh chị em qua công việc mình làm và qua việc làm chứng của mình đã đem sự hiện diện đầy an ủi của Chúa tới cho những người sống bên lề xã hội chúng ta. Ta không nên hạn chế hoạt động này trong việc giúp đỡ có tính bác ái, mà phải mở rộng nó ra tới việc biết quan tâm một cách thực tiễn tới việc phát triển nhân bản. Không chỉ trợ giúp mà thôi, mà còn phát triển con người nữa. Trợ giúp người nghèo là điều tốt và cần thiết, nhưng không đủ. Cha khuyến khích anh chị em nhân thừa các cố gắng của anh chị em trong lĩnh vực cổ vũ con người để mọi người nam nữ biết được niềm vui vốn phát sinh từ phẩm giá của việc hàng ngày kiếm được cơm áo và nâng đỡ gia đình mình. Cha cũng muốn cảm ơn sự đóng góp rất đáng kể của phụ nữ Công giáo Đại Hàn vào đời sống và sứ mệnh của giáo hội trên quê hương này trong tư cách làm mẹ, làm giáo lý viên và thầy dạy, và nhiều cách khác không thể đếm được. Cũng vậy, cha chỉ có thể nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng tá được các gia đình Kitô giáo cùng hiến. Vào thời điểm có cuộc khủng hoảng lớn về đời sống gia đình như ta thấy hiện nay, các cộng đồng Kitô hữu của chúng ta được mời gọi nâng đỡ các cặp vợ chồng và các gia đình trong việc họ chu toàn sứ mệnh riêng của họ trong đời sống giáo hội và xã hội. Gia đình vẫn là đơn vị căn bản của xã hội và là trường học đầu tiên, trong đó trẻ em học được các giá trị nhân bản, tâm linh và luân lý, giúp chúng trở thành hải đăng của tính tốt, của chính trực và công lý trong các cộng đồng chúng ta. Anh chị em thân mến, bất kể sự đóng góp đặc thù của anh chị em có như thế nào vào sứ mệnh của giáo hội, cha vẫn yêu cầu anh chị em cổ vũ trong cộng đồng của anh chị em một cuộc huấn luyện các tín hữu giáo dân trọn vẹn hơn với một nền giáo lý và một nền linh hướng liên tục. Trong mọi điều anh chị em làm, cha yêu cầu anh chị em làm trong tình hòa hợp trọn vẹn cả tâm lẫn trí với các mục tử của anh chị em, cố gắng đem các tầm nhìn thông sáng, các tài năng và các đặc sủng của anh chị em vào việc phục vụ phát triển giáo hội trong hợp nhất và vươn tay ra truyền giáo. Sự đóng góp của anh chị em là điều chủ yếu vì tương lai giáo hội Đại Hàn cũng như trên khắp Á Châu sẽ tùy thuộc phần lớn vào sự khai triển một viễn kiến giáo hội học đặt trên cơ sở linh đạo hiệp thông, tham dự và chia sẻ ơn phúc. Một lần nữa, cha tỏ lòng biết ơn đối với mọi điều chúng con đang làm để xây dựng giáo hội Đại Hàn trong thánh thiện và nhiệt thành. Ước mong anh chị em không ngừng rút tỉa được từ lễ hy sinh thánh thể sự linh hứng và sức mạnh cho công việc tông đồ của anh chị em. Nhờ thế, tình yêu Thiên Chúa và tình yêu nhân loại vốn là linh hồn của việc tông đồ được thông truyền và nuôi dưỡng. Cha khẩn cầu để anh chị em và gia đình anh chị em và tất cả mọi người tham dự vào công việc thể xác và tinh thần của giáo xứ, hiệp hội và phong trào của anh chị em, được hưởng hân hoan và sự bình an của Chúa Giêsu Kitô và sự che chở đầy yêu thương của Đức Maria, mẹ chúng ta. Một lần nữa, cha xin anh chị em cầu nguyện cho cha. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các anh chị em giáo dân, cách riêng là 150 đại biểu giáo dân của Hội đồng Công giáo Tông đồ Giáo dân tại Trung tâm Linh đạo ở Cotone, Hàn Quốc hôm 16 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một niềm phong thanh đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đường. Mà tay trắng bàn tay có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với ơn Chúa, người ta có thể làm được mọi sự, miễn là con người biết cộng tác hữu hiệu với ơn của Ngài. Thật vậy, ơn Chúa đã hướng dẫn Bernardo tìm kiếm những giá trị cao siêu nhất, đã hung đúc Ngài trở thành một tu sĩ chiêm niệm thời danh và thành một chiến sĩ nhiệt thành hoạt động cho giáo hội. Bernardo sinh năm 1090 trong một gia đình thượng lưu và gia giáo. Trong số 7 anh em, Bernardo là thứ 3. Cậu được gia đình chiều đãi hơn cả vì có tư cách nết na và đạo hạnh hơn các anh em. Khi tới tuổi khôn, Bernardo được cha mẹ cho theo học tại trường các thầy kinh sĩ ở Châtillon-sur-Seine. Nhờ sự rèn cặt của các thầy, Bernardo đã dần dần bỏ được tính rụt rè và câu nệ thái quá. Tính nhút nhát đó đã khiến cậu rất sợ hãi khi phải ra trước công chúng. Năm 16 tuổi, giữa lúc cuộc đời đang lên với nhiều hứa hẹn, thì thân mẫu của Bernardo từ trần, khiến cậu phải trải qua một cơn khủng hoảng về tinh thần. Biến cố này đã khiến Bernardo càng trở nên trầm lặng và suy tư. Nhưng rồi người ta thấy chàng thiếu niên đó cương quyết chống lại mọi thử thách và quyến rũ của gia đình để vào dòng Cito. Không những thế, Bernardo còn lần lượt lôi cuốn được các anh em và cả thân sinh của mình cùng nhiều người khác theo gương mình vào dòng. Bernardo từ ngày dấn thân vào đời sống mới luôn luôn tự hỏi mình rằng, hỡi Bernardo, người vào đây để làm gì? Bernardo đã dùng câu hỏi vắn tắt này làm phương châm cho đời sống để nhắc nhở mình sống đúng với lý tưởng đã chọn. Năm 1115, Bernardo được cử làm tu viện trưởng Clevaur, một chi nhánh của dòng Cito. Đây là một dịp để thầy hy sinh hãm mình nhiều hơn, dù rằng sức khỏe rất kém. Bernardo còn mắc chứng bệnh đau bụng kinh niên, tuy nhiên, ngài cũng cố gắng theo các buổi phụng vụ như mọi người khác. Nhận thấy tu viện trưởng Bernardo là người có đầy nhân đức và uy tín, nên Đức Giám Mục Guillaume de Chambour đã truyền chức linh mục cho ngài và sai đi giảng thuyết ở nhiều nơi. Nhờ đức khiêm nhường sâu thẳm, Chúa đã ban cho ngài nhiều ơn lạ như ơn nói tiên tri, ơn làm nhiều phép lạ. Hết nhiệm vụ, ngài trở về nhà dòng để phục vụ. Trong 38 năm làm bề trên, ngài lập thêm được 68 tu viện chi nhánh của Clairvaux. Ngài cũng viết nhiều tác phẩm để bên vực đức tin, truyền bá lòng yêu mến Chúa và đức bác ái. Lúc còn thanh niên, Bernardo rất sợ ra trước công chúng. Nhưng nhờ ơn Chúa, nay ngài cảm thấy cương quyết và can đảm hơn nhiều. Ngài có tài phân xử và cố vấn. Do đó, càng ngày, ngài càng phải xa đan viện để giải quyết các tranh chấp đã có từ lâu trong giáo hội. Trong một vài trường hợp, hiển nhiên, ngài đã dẫm chân lên một vài chức sắc khó tính ở Roma. Nhưng Thánh Bernardo hoàn toàn vâng phục tính cách ưu việt của Tòa Thánh. Thánh Bernardo là người đã can thiệp vào một vụ ly giáo đang bùng nổ mạnh và đã đứng về phía Đức Giáo Tông ở Roma để chống với phe Ngụy Giáo Tông. Ngài cũng đã góp phần vào việc tranh đấu bảo vệ mồ Thánh Chúa khỏi tay người Hồi giáo. Trong cuộc thập tự chinh II, Tòa Thánh thuyết phục được Thánh Bernardo nhận làm tuyên úy cho cuộc viễn chinh này. Tài hùng biện của ngài đã giúp thành lập được một đạo quân hùng mạnh và dường như bảo đảm cho sự chiến thắng. Tuy nhiên, tiêu chuẩn của các nhà lãnh đạo quân sự thì không giống như chủ trương của Thánh Bernardo và cuộc thập tự chinh đã kết thúc như một thảm họa về luân lý và quân sự. Thánh Bernardo cũng cảm thấy phần nào có trách nhiệm trong sự suy sụp của thập tự chinh. Sau khi tận tụy và nỗ lực làm việc cho sáng danh Chúa, vào ngày 20 tháng 8 năm 1153,
thánh nhân đã qua đời tại Glevo, hưởng thọ 63 tuổi. 10 năm sau, các tu viện trưởng họp lập án xin tuyên thánh cho cha Bernardo. Ngày 18 tháng 1 năm 1174, Đức Alexandre Roba chuẩn phê án và năm 1830 đã tuyên ngài lên hàng tiến sĩ giáo hội. Thánh Bernardo từ một con người đã từng tuyên bố rằng, thà rằng tôi chết đi còn hơn nói trước công chúng hay đến trước mặt một người ngoại quốc. Thế mà, với ơn Chúa, ngài đã trở thành người có tài giảng thuyết, hùng biện và đã mang lại nhiều kết quả tốt trong công cuộc bảo vệ và bên vực đức tin cũng như lợi ích của giáo hội. Lạy Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Bernardo, viện phụ tiến sĩ, xin cho chúng con biết cộng tác với ơn Chúa, khiêm tốn đặt mình trong bàn tay của Ngài. Nhờ đó, chúng con có thể phụng sự Ngài và tha nhân một cách tốt đẹp hơn. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.